Ở ngoài ra, một vài chi tiết nữa tôi nhắc thêm này. Anh chị cứ theo dõi bản văn ở câu 11. Nó nằm ở trong văn mạch là khi mà người ta hỏi anh ta là có phải trước đây anh ta bị mù không đó, mà bây giờ làm sao mà lại sáng mắt như thế? Thì ở câu 11 anh ta trả lời làm sao?
Người
tên là Giê-xu đã trộn một chút bùn sức vào mắt tôi. Người tên là Giê-xu, nghe nó mơ hồ vậy thôi. Có cái ông nào đó tên ông ấy là Giê-xu, ông ấy chữa tôi vậy đó. Bây giờ ta đọc tiếp xuống câu thứ 17. Cái văn mạch của chỗ này đó là lúc đó anh ta bị người Pha-ri-sêu tra vấn. Họ lại hỏi người mù: còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp: người là một vị ngôn sứ. Ta thấy một bước tiến rồi nha. Cái người nào đó tên là Giê-xu. Bây giờ đến bước nữa, ông ấy là một ngôn sứ. Chưa hết đâu, ta đọc tiếp xuống câu 33. Trong cuộc tranh luận với những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ, anh ta trả lời rằng: nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến thì ông ta đã chẳng làm được gì. Ta khẳng định một bước nữa, thì ông này chắc chắn phải từ Thiên Chúa mà đến. Rồi cuối cùng là đoạn mà người bạn hướng dẫn cầu nguyện hôm nay đã chọn ở câu 35. Chúa Giê-xu nghe nói họ trục xuất anh ta, khi gặp lại người hỏi: anh có tin vào con người không? Con người, mình đọc Kinh Thánh rồi, đó là một từ rất mầu nhiệm để nói về Chúa Giê-xu. Tôi có ý nhắc lại điều đó để các anh chị thấy từng bước. Bắt đầu chỉ mơ hồ cái ông có tên là Giê-xu. Bước thứ hai, ông ấy là một ngôn sứ. Bước thứ ba, ông ấy dứt khoát là người từ Chúa mà đến. Và câu cuối cùng, con có tin vào con người? Dạ thưa thầy, con tin. Chúng ta nhớ lại như vậy để thấy hành trình đức tin Kitô giáo là một hành trình tiệm tiến từng bước một để khám phá. Đầu tiên có thể chỉ là một Đức Giê-xu mơ hồ nào đó, rồi nhận dần nhận ra Ngài là một vị ngôn sứ, rồi xa hơn nữa nhận ra Ngài là đấng từ Thiên Chúa mà đến, và cuối cùng là tin tưởng phó thác trọn vẹn con người của mình cho Chúa. Thế bây giờ tôi xin hỏi các anh chị, vậy khi chúng ta giúp những anh chị em dự tòng tìm hiểu giáo lý Công giáo để theo đạo, chúng ta giúp bằng cách nào? Ấy, chúng ta có giúp người ta đi từng bước như vậy không? Trong thực tế là có nhiều chuyện đáng buồn lắm, mà nó không phải hoàn toàn lỗi của các linh mục, nó có lỗi của anh chị em giáo dân nhiều lắm. Chẳng hạn bây giờ mình kết hôn với một người ngoài Công giáo, người ta cũng có lòng thành, người ta muốn tìm hiểu để có thể theo đạo. Thế nhưng mà chính mình là người Công giáo thì cứ thúc thế, cứ vào nói với ông cha: thưa cha, tháng tới làm lễ cưới, con đăng ký tiệc rồi. Thế là ông cha mà không làm thì bảo ông khó khăn quá. Còn ai vị nào bảo cố gắng thôi chiều giáo dân. Thế là trong vòng học giáo lý có 3 tuần rửa tội. Đến lúc mà làm lễ cưới xong thì 2 tháng sau ông không đi lễ nữa, ông không giữ đạo nữa. Rồi đến 1 năm sau thì muốn ly dị thì lại bắt đầu lại vào than thở với linh mục. Còn lỗi của chúng ta ở đấy. Còn nếu mà mình thấy việc giúp anh chị em dự tổng tìm hiểu về Chúa là cả một hành trình tiệm tiến từng bước một, để đến chỗ người ta thực sự tin phó thác cuộc đời con người của mình cho Chúa. Nhiều anh chị em tân tổng tốt lắm. Các anh chị có biết là theo mong muốn của giáo hội ấy, thì giai đoạn tìm hiểu giáo lý trước khi rửa tội là bao lâu không? 3 năm. 3 năm chứ không phải 6 tháng đâu. Giáo phận chúng ta gợi ý 6 tháng mà đã nhiều người kêu là khó khăn quá, ai mà làm được. Mà thực tế giáo hội mong muốn là 3 năm, từng giai đoạn một. Cho nên đấy là điều mà chúng ta cũng nên quan tâm. Thời giờ không có nhiều, cho nên là tôi nhắc các anh chị một số chi tiết như vậy. Và cuối cùng, không thể không nói điều này. Nếu ta đọc cả câu chuyện thì sẽ thấy anh mù, anh ấy được chữa lành, trở thành người sáng mắt. Đang khi đó những người mà lên án anh ấy thì Chúa Giêsu lại cho thấy họ sống trong cảnh mù lòa. Dĩ nhiên ở đây nó có 2 thứ mù lòa: về mặt thể lý, về mặt tâm linh. Các môn đệ cũng ở trong sự mù lòa về tâm linh, cho nên mới phát biểu cái câu cái anh này nó mù là vì tội của nó hay là của cha mẹ nó. Những chi tiết đó giúp cho chúng ta khám phá ra rằng dù mắt mình sáng không phải đeo kiếng, nhưng mà có khi tâm hồn mình không sáng đâu. Mình không nhìn được công trình của Chúa, mình không thấy được ý nghĩa của cuộc sống như Chúa mặc khải. Mình có thể ở trong cảnh mù lòa. Cái điều quan trọng là làm sao mình khiêm tốn nhìn nhận mình ở trong tình trạng mù lòa và xin Chúa chữa lành. Có nhiều khi chúng ta không nhận ra, giống như những người Pha-ri-sêu trong câu chuyện, bởi vì họ có thành kiến rồi. Họ có thành kiến. Thành kiến đó nó giống như một bức màn che tầm mắt, không nhìn thấy chân lý, không nhìn thấy thực tại. Hoặc là có khi chúng ta cũng giống như cha mẹ của anh mù, không dám nhìn nhận là con mình, bởi vì sợ người ta trục xuất ra khỏi hội đường. Thế những lý do đó khiến cho mình cứ ở mãi trong cảnh mù lòa như thế. Phải có sự khiêm tốn nhìn nhận mình mù lòa, khiêm tốn xin Chúa chữa lành cho, thì mới có thể đón nhận được Chúa Giêsu là ánh sáng. Nhờ trong ánh sáng đó chúng ta nhìn thấy ánh sáng. Tôi chỉ tập trung có mỗi câu chuyện này thôi, vì thời giờ không cho phép. Mong là các anh chị chịu khó đọc lại những dấu lạ khác ở trong Tin Mừng Gioan, chậm rãi thôi, để khám phá những chi tiết nhỏ nhỏ như vậy, để đi tìm ra cái nội dung mà lời Chúa muốn trao ban cho chúng ta. Thế còn tuần tới thì chúng ta cùng nhau đọc từ chương 12 cho đến chương 17.